Và cái này giữa thì đối với cái này ví dụ nó phải ở chỗ giữa mà nó ví dụ ở phương phương nam đấy. Ngược lại bằng cái này giữa thì đối với cái này nó ở phương bắc, thành ra không tìm ra cái giữa giữa các cảnh đó thì không tìm ra cái gì là cái trung gian, cái khoảng giữa đó. Đức Phật mới nói như vậy, không thể nêu ra được. Vì sao? Vì những con người lấy một cái cây thì cắm vào một chỗ, cắm chỗ đó và nói cái này là chỗ giữa đây, thì phương đông nhìn qua ấy, thì cái chỗ giữa nó là phương tây, phương nam mà nhìn lại ấy, thì cái chỗ giữa đó nó là phương bắc. Cái giữa nêu là nó lẫn lộn như thế rồi thì tâm nó phải rối bời đến hết, không rõ nó ở đâu nữa hết. À, nam như này thưa với Phật, à, nam khổ thiệt là dạ thưa cái giữa của con nói không phải như vậy. Như Đức Thế Tôn thường dạy, ngày nay dùng Phật pháp nhãn căn tức là mắt của mình, sắc trần tức là các tình sắc làm duyên với nhau phát sinh nhãn thức, tức là phát sinh ra một cái thấy biết ở mắt. Nhãn căn thì nó có phân biệt, sắc trần thì nó không có phân biệt, nó không biết gì hết. Những cái mắt của tôi thì nó có biết cái này cái kia, còn các đồ vật là nó không có cái biết đó. Nhãn thức tức là cái biết của mắt đó, nó sinh ra ở giữa, sinh ra ở giữa, mà ở giữa đây ấy, mình cũng biết ngay là ngài An Nan không có nghĩ vậy. Ở giữa đây là cái khoảng không như vậy đâu. Ngài An Nan thì bảo là hai cái đó nó là nhân duyên, nó là nhân duyên cho nhau. Một cái thì nó hoạt động thấy biết, một cái không biết gì hết. Cái tâm đó, nó ở giữa cái hai sự tiếp xúc giữa mắt với sắc như vậy đó. Cái tâm nó phát sinh, tâm ở giữa như vậy. Phật lại dạy nếu tâm ông ở giữa căn và trần, tức là bằng mắt và sắc ấy, thì cái thể tâm ấy nó gồm cả hai bên hay nó không gồm cả hai bên? Bây giờ nguy hiểm, bây giờ ngài Anan nên lấy hai cái vị thế để lọc cái giữa. Ngài Anan bảo không có, không nói cái giữa là nó giữa ở nơi một cái thân này hay giữa ở nơi các cái sắc này, mà bây giờ ngài Anan lấy hai cái đối với nhau như vậy để lọc cái giữa. À, mà có thân có cảnh bên ngoài, hai cái nó đối nhau vậy là cái giữa. Nhưng mà nó khổ ở chỗ cái giữa đó nó không phải là cái giữa xác định. Nếu bây giờ mà tôi nói tâm ở giữa, giờ tôi ngồi tôi nhìn cái ly đây, thì nếu quý vị để lấy thước đo chấm ngay đây, đây là chỗ giữa, cái tâm ở ngay đây nè, thật đất. Nếu bây giờ mình lấy khoảng không, ngày An An không nghĩ khoảng không đâu, bởi vì nếu tôi nhìn kia thì lúc bây giờ cái tâm ở giữa nó lại ở đây, thế là không xác định được nó. Cái tâm là chạy tứ tung hết á. Thành ra như vậy á, ngài An An nói đây là ngài An An nói khôn, ngài An An nói là con có xác định là tâm nó ở chỗ nào hết, nhưng mà cứ giữa căn giữa mắt mình với lại cảnh vật á, nó cứ tiếp xúc với nhau đi thì trong đó á, cái tâm nó ở ngay trong đó, tức là giữa là như vậy. Ngài An An nghĩ như vậy là ổn rồi. Đức Phật nói mà bây giờ tâm ông nó làm sao, nó phải gồm cả hai cái hay là nó không gồm cả hai cái? Nếu mà nó gồm cả hai bên thì một bên là mắt, một bên là cảnh, thì ngoại vật với tâm thể nó xen lộn với nhau, biết cái gì là tâm nữa. Thứ nhất, ngoại vật nó không phải có biết như là tâm thể, một bên thì có biết, một bên không có biết, trái hẳn lẫn nhau, thì lấy cái gì là cái ở giữa? Bây giờ ông nói là phối hợp, Đức Phật đặt vấn đề như vậy, phối hợp hai cái đó lại ấy, thì ở trong cái trạng đó, trong cái quảng mà phối hợp như vậy ấy, nó có cái tâm trụ trong đó, thì cái Phật bắt ngài An An thì xác nhận cái tâm như vậy ấy, nó có gồm cả hai bên hay không. Nếu mà ở đây lý ra mình nói trước cái này ấy, tức là nói trước cái phương diện mà nó không gồm cả hai bên. Nếu tâm mà không gồm cả hai bên thì nguy to, bởi vì tâm không dính vào căn mà cũng chẳng dính vào trần nữa, thì tâm lấy cái gì để biết? Mà khi tâm mà không dính vào cả hai cái thì chịu chết rồi, tức là tâm không có căn để phát sinh, tức là không có chỗ y cứ mà không có cái sở duyên nữa. Thành ra ngài An An cũng nghĩ cái chuyện là tâm nó đứng tách rời khỏi hai cái đó, mà ngài An An chỉ nghĩ là hai cái chỗ đó tiếp xúc với nhau và bắt buộc nó phải có hai cái đó. Thế vậy thì cái tâm nó phải xen lộn cả hai cái đó hay sao? Thì vấn đề nó trở nên như vậy. Mà đặc biệt nữa là chỗ này là khi mà ngài Anan nói ở đây là luôn luôn tâm là một cái gì có mà thành ra phải nhớ là nó phải có bản thể của nó. Thì như vậy cái tâm nó sẽ xem lộ tứ tung hết rồi. Mà bây giờ Đức Phật nói là nội cái là trong một cái á, ở trong một cái mà nó có hai cái mâu thuẫn với nhau, hai cái tính chất mâu thuẫn với nhau không thể nào thành lập được. Tức là nếu trong tâm mà nó có cả mắt và nó có cả cái vật thể bên ngoài, mắt là cái biết mà cái bên ngoài nó không biết, hai cái đó nó mâu thuẫn với nhau thì nó không thể nào lập được. Thành ra Đức Phật mới nói là bên không biết, bên có biết trái hẳn lẫn nhau, lấy cái gì làm cái ở giữa đây? Gồm cả hai bên cũng không được. Như vậy kết luận là như thế. Và nếu mà không có cả hai bên thì nó không có cái biết mà cũng không có cả cái không biết, thì tức là không có gì hết. Lấy cái gì làm cái tướng ở giữa nữa? Vậy nên biết rằng ông nói cái tâm phải ở chặn giữa, không có cái lý như vậy. Bây giờ tâm ở chặn giữa không xong, biết còn gì không? Còn đến cái này nữa. Ngày Anan bây giờ đến đây là chắc ngày Anan phải nhớ lấy hết đa văn ra, nó xem Đức Phật từng nói về tâm như thế nào. Ngày Anan mới nói: Thưa Thế Tôn, trước đây con thấy Phật chuyển pháp luân với bốn vị đại đệ tử là Đại Mục Kiền Viên, Tu Bồ Đề, Phú Lâu Na, Xá Lợi Phất. Phật thường dạy cái tính của tâm hay biết nó không phải ở trong, không phải ở ngoài, không phải ở giữa, nó không ở chỗ nào hết, nó không có bám vào đâu hết. Bám vào thì tất cả chỗ nào hết thì gọi là tâm. Vậy con lấy cái không bám vào đâu hết, con gọi đó là tâm của con á, mà gọi là tâm có được chăng? Bây giờ ngài giám sát đến nhưng mà hỏi ý kiến Đức Phật, lấy đó là tâm có được không? Bây giờ này ví lên rồi, bảo thôi bây giờ cái tâm nó là cái không dính của cái gì ấy. Bảo nó trong cũng được, bảo nó ngoài cũng được, bảo nó giữa cũng được, bảo nó hợp chỗ nào, nó phát sinh nó cũng xong. Đó. Thôi bây giờ nó không dính là gì hết á. Mà nghe Đức Phật thường nói như vậy. Phật mới nói này Anna, ông nói cái tính của cái tâm hay biết đó, nó không ở đâu hết, nó không có ở một cái chỗ nào hết. Bây giờ Đức Phật mới xác định. Cái gì là cái mà ông Anan nói là nó không ở bất cứ chỗ nào? Thế bây giờ những cái chỗ, tất cả những cái chỗ nó là gì? Đức Phật nói các vật như thế gian, ở trong thế gian như hư không này, ở các loài ở dưới nước, ở trên không, ở trên bộ, ở trong không như chim, đó là tất cả những cái sự vật kể cả thế gian này nữa, để là đối tượng để cho tâm ông nó không có dính vào, nó không có bám vào. Thì cái tâm mà không bám của ông nó là có hay là không có? Nó có cái chỗ của nó hay là không có cái chỗ của nó? Nếu nó không có một chỗ nào hết thì nó giống y như là lông rùa sừng thỏ, tức là nó không có nữa. Thì nói cái chuyện gì mà bám hay không bám, một cái nó không có là nói nữa. Thì bây giờ Đức Phật mới nói như vậy. Lấy thí dụ trong đạo Phật thường hay nói là con rùa thì nó không có lông, thành ra khi mình nói lông con rùa, tức là mình nói trong cái gì không có. Con thỏ thì không có sừng, mình nói sừng con thỏ, tức là nói trong một cái gì không có. Thành ra nhiều khi muốn nói cái gì không có thì đạo Phật nói là lông rùa sừng thỏ. Thì ở đây Đức Phật mới xác định là bây giờ ông nói là ngài Anan ở đây có hai chỗ. Ngài Anan nói là giải thích cái nghĩa là không bám vào tất cả, và đồng thời không bám có nghĩa là không có ở chỗ nào hết. Nó không có một cái chỗ nào hết kêu là không bám. Thì Đức Phật mới, bây giờ Đức Phật mới xác định là cái mà không bám của ông nó có chỗ nào hay không. Nếu mà nó không có ở chỗ nào hết, tức là nó ở trên không cũng có, nó ở trên nước cũng có, nó ở trên bộ cũng có, nó không có cái tường cũng có, vách nó không có ở loài này loài kia, không có bất cứ chỗ nào hết, thì nó cũng y như lông rùa sừng thỏ. Nó làm cái gì không có rồi thì nói cái chuyện là bán không bán gì nữa. Còn nếu bây giờ ông muốn cái ông cho tâm là có thì cái vô cái mà không bán nữa, không bán vào đó nó phải có, mà đã có cái mà không bán nữa rồi á, thì không thể gọi nó là không có được. Ở đây Đức Phật nói thêm một câu nữa như vậy: cái gì không có tướng thì cái đó là không có, còn đã không phải là không có thì cái đó bắt buộc phải có tướng. Mà có tướng nghĩa là nó có cái chỗ của nó, thì làm sao lại không có giữ dáng được, tức là không có bán được. Tức là làm sao vậy? Đức Phật nói cái gì có, cái gì không thì nó không có tướng, mà cái gì mà không phải là không thì nó phải có tướng. Thì bây giờ cái tâm không bán của ông ấy, nó không phải là không thì nó phải có tướng, có tướng thì nó phải có chỗ của nó. Mà có chỗ rồi ấy, thì cái nghĩa mà không bán của ông nó sai. Tại vì ngài Anan bảo là không có cái chỗ nào hết kêu là không bán. Cái tâm của mình nó không ở chỗ nào hết gọi nó là không bán. Danh từ của Hán nó kêu là trước, tức là bất trước. Thì Đức Phật nói như vậy là sai. Còn tướng là gì? Tướng là bất cứ cái gì để cho mình nhận thức được. Thì mình nhìn cái bàn hình chữ nhật, đó là tướng. Cái bàn nhìn con bò có hai sừng, có cái mũi dài, có cái đuôi sau, có bốn chân, như vậy đó là tướng của con bò. Tướng của mỗi cái nó khác, tướng của cái chuông nó khác, tướng hình khác, tướng của nhỏ khác, tướng người lớn khác, tướng mỗi người một khác. Thì tất cả những cái đó là để cho mắt thấy. Âm thanh nó cũng theo tướng của nó. Mình nghe, mình không nhìn thấy người đó, mình nghe cái tiếng nói mình bảo rồi, tới rồi. Tức là cái tướng, cái giọng của mỗi người một khác, nó có cái tướng của nó. Như người cái mùi gì á, chẳng hạn như thầy Quảng Hiền, có mùi gì khác, thầy Quảng Hiền thính bốn nhất trong tất cả những thầy đó. Mà trong kinh này về sau là Đức Phật bảo là tu á, tu mà để đạt được cái Như Lai Tạng là tu bằng các căn nó đều tu được hết. Thầy Quảng Hiền có một lần đứng ngồi, có mùi gì khác, mà thầy Thiện Huệ, cô Diệu Trà mà đâu có mùi gì khác đâu thầy. Thế bảo có mùi khác mà, thế không có, không thấy mùi gì. Tự nhiên nghe bên ngoài xe lửa, xe cứu lửa chạy, ý ôi, ôi, ôi. Ai cũng phải phục. Biết cháy ở chỗ nào cái người mùi đấy. Chỉ có xe lửa, xe cứu lửa mới thấy, nghe ra. Thành ra chính vì vậy mà tất cả kêu là tướng là như vậy. Mà một cái gì nó có tướng á, thì nó có chỗ của nó. Mà chỗ như vậy á, cái tâm mà nó có cái chỗ như thế, tức là nó có trước rồi. Nó ở chỗ đó, tức là nó bán vào chỗ đó rồi. Thành ra bây giờ ngài Anan biết sao nói hết. Thì giờ kết luận, bây giờ ngài Anan ở trong đại chúng liền từ chỗ ngồi đứng dậy. Ngài mới kéo cái vai áo bên phải xuống, rồi đầu gối bên phải mới quỳ xuống đất, chắp tay cung kính bạch Phật rằng: đó là cách thức cung kính của bên Ấn Độ, tức là bao giờ cũng bày cái tay phải ra, bày trần ra. Người ta đắp y bên Ấn Độ, người ta cuốn khăn như vậy. Khi nào muốn tỏ cung kính thì mình phải cởi cái vai phải ra, rồi quỳ xuống, mà đúng quỳ lại chỉ quỳ bên chân thôi. Con là em rất nhỏ của Như Lai. Năn nỉ. Sức mạnh năn nỉ. Nhờ Phật thương yêu, nay tuy được xuất gia, còn ỷ lại nơi lòng thương của Phật. Vì vậy cho nên con học rộng nghe nhiều mà chưa chứng được quả vô lậu, không phá đẹp được cái chú Sa Tỳ Kala, bị nó lôi cuốn vào nhà dâm nữ. Nguyên do là vì không biết đường tu tập đi đến chỗ chân thật. Bây giờ này không biết tâm thật sự nó là gì hết. Xưa nay cứ thấy tâm mình rất rõ ràng. Cầu xin Thế Tôn Đại Từ thương xót chỉ dạy cho chúng con đường tu Samatha. Samatha tức là chỉ, tức là cũng là thiền định. Cũng khiến cho những người không tin trừ bỏ những tư tưởng xấu. Ngài Anan nói như vậy rồi năm vóc reo xuống đất, tức là cả cái cơ thể của mình á, sụp xuống đất như là kiểu Tây Tạng lẫy này, cùng với đại chúng hết lòng mong được nghe lời Phật dạy. Bây giờ Đức Phật, Đức Thế Tôn mới từ trước mặt phóng ra các thứ hào quang. Hào quang ấy chói sáng như trăm nghìn mặt trời, khắp các thế giới chư Phật sáu thứ rung động như thật các các cõi nước mười phương nhiều như số vi trần hiện ra trong một lúc. Oai thần của Phật khiến các thế giới hợp lại thành một thế giới. Trong thế giới này, tất cả các vị Bồ Tát hiện có đều an trụ ở nơi nước mình, chắp tay vâng nghe lời Phật dạy. Hồi sáng này có nói vấn đề mà tam thân phải không? Thì bây giờ khi mà Đức Phật thuyết ra cái chân lý đó thì nó là thuộc về pháp thân, thành ra chắc chắn là Đức Phật phải tất cả những cái tính chất, những cái công đức gì của pháp thân đó, nó phải được trình bày ra. Là Đức Phật mới nói là hiện hiện như vậy, đó là dùng oai thần như thế phóng hào quang. Thường thường kinh tiểu thừa không bao giờ có chuyện Đức Phật phóng hào quang hết á, nó chỉ có những cái trong những cái giai thoại, những cái câu chuyện nào đó khi Đức Phật hiển thần thông một ít nào đó, còn kinh đại thừa luôn luôn phóng hào quang, bởi vì hào quang đó chính là cái năng lực hoạt động của giác ngộ, của trí huệ. Mà cái năng lực đó nó bao trùm tất cả mọi cái nghiệp lực của mình, nó chỉ thấy được hóa thân thôi. Trong khi đó thì Đức Phật muốn nói về cái chân lý viên mãn nhất, thành ra nó gồm hết cả pháp thân này nọ. Cho nên trước khi đó mới nói là Đức Phật phóng hào quang. Thì trong cái hào quang như vậy bao giờ nó cũng thể hiện ra vô lượng thế giới, tức là cái cảnh giới của pháp thân. Và các thế giới đó nó hợp lại thành một, tức là pháp thân thực ra nó không phải một, không phải nhiều. Nhưng mà trong cái nghĩa thông thường cho chúng sinh là với lại trong cái phương tiện thì Đức Phật có thể thị hiện nó thành một. Ở đây các thế giới nó thành một, nhưng mà cái thành một nó rất đặc biệt. Nó thành một mà không phải là cái nhiều nó biến mất. Nó như là bây giờ nếu mình lấy 10 cái máy quay phim á, 10 cái phim khác nhau mình chiếu lên cùng một chỗ như vậy, thì tất cả những phim nó hợp vào một chỗ, nhưng mà cái nào nó vẫn là cái đó. Không phải là khi cái này hợp với cái kia thì cái kia nó phải biến mất. Ví dụ mình lấy một cái phim đang cãi lộn với nhau, ví dụ như phim của Pháp chẳng hạn, mình lấy một cái phim là đang chiến tranh, ví dụ phim Việt Nam đang đánh lộn nhau hay chửi lộn cũng được, thì lúc bây giờ những nhân vật ở trong đó nó vẫn tiếp tục cái nghiệp của nó, dù là mình đứng ngoài mình nhìn những cái hình đó nó hiện lên một chỗ và nó không biết gì đến thế giới bên cạnh. Thì cái chân lý mà Đức Phật chứng, cái sự thật của tâm thức, của đời sống như vậy, nó vẫn hoạt động như thế. Thì ra nếu mà nói đạo Phật, nhiều người nói theo chân lý tuyệt đối đạo Phật, nhiều người sợ ma vô ích, trốn đâu vô ích, bởi vì cái thế giới của ma, thế giới của mình nó trang hòa vào với nhau. Ma đang ở bên cạnh, chạy đâu vậy ấy, là vì thế giới như theo, nhưng mà đó là nghĩa tuyệt đối, mà mình chưa có trí huệ nên mừng quá thành ra không thấy được ma. Thành ra lúc này Đức Phật thể hiện ra như vậy, thì trong này tất cả các vị Bồ Tát là đều là những người đang còn chứng lần được, lần lần được pháp thân, những người đang còn học hỏi pháp thân. Thì các vị Bồ Tát ở mười phương như vậy đều chiêm ngưỡng cái pháp thân đó, là đều là những người đang còn tìm nghe cái pháp về pháp thân đó, cho nên chắp tay vâng nghe cái lời Phật dạy. Đức Phật giờ mới nói, Phật nói ngài A Nan, tất cả chúng sinh từ vô thủy đến nay điên đảo nhiều cách, giống các cái nghiệp đó, nó tự nhiên nó nhóm lại như là cái quả ác xoa. Quả ác xoa là tên của một quả, nó như chùm lại với nhau thành một quả. Những người tu hành không thành được đạo vô thượng bồ đề để mà đến tối lại trở thành thanh văn duyên giác, hoặc thành ngoại đạo, hoặc thành chư thiên ma vương, hay là bản con ma, đều do không biết hai chữ cội gốc, tu tập sai lầm. Cũng như người nấu cát mà muốn thành cơm thì dầu có trải qua nhiều kiếp như vi trần, rốt cuộc vẫn không thể thành được. Thế nào là hai cái căn bản, hai cái cội gốc căn bản đó? A Nan, một là cái căn bản sinh tử vô thủy, tức là từ cái lúc nào đến giờ mình cứ sống chết, cái nghiệp đó của mình, tức như các ông ngày nay cùng các chúng sinh dùng cái tâm phan duyên làm tự tính, tâm phan duyên là cái tâm thức của mình mà nó như khi nãy ngày Anna nói hợp ở đâu đó, thì nó sinh nó. Cái tâm của mình nó cứ chờ, khi nào nhìn thấy cái cột thì nói cái cột, lúc nào nhìn cửa thì nói cái cửa. Cái tâm nó cứ chờ duyên như vậy. Lúc nào gặp chuyện vui thì nó vui, lúc nào gặp chuyện buồn thì buồn. Lấy cái tâm đó làm bản thể của mình, cho nên nó bị trôi lăn trong sinh tử. Lấy cái pha tâm phan duyên làm tự tử, mình cho cái đó là cái tôi của mình. Còn cái căn bản thứ hai là cái thể bản lai, cái thể mà nó vốn thanh tịnh, cái thể bồ đề, cái thể niết bàn từ thời vô thủy, thì hiện nay nó chính là cái tính bản minh, tức là cái tính vốn sáng suốt, thức tính của ông. Những cái danh từ trong kinh này tác biến, nó tạo ra các duyên mà lại bị bỏ rơi do các chúng sinh không biết đến bỏ rơi cái bản minh ấy, tức là cái vốn sáng suốt đấy. Nên tuy cả ngày sống trong cái tính bản minh đó mà không tự giác oan uổng vào trong lục đạo, là Đức Phật mới bắt đầu thổ lộ ra là mình luôn luôn sống ở trong một cái sáng suốt vô cùng mà mình bỏ rơi cái đó, mình không biết, cho nên mình lại nhận cái tâm phan duyên của mình, cho nên mình mới bị như vậy. Mà không phải mình thôi mà những người tu hành đi nữa cũng bị lạc, hoặc là chỉ thành được thanh văn duyên giác, hoặc là lạc thành ngoại đạo chư thiên ma vương hay bà con ma. Thì ở đây cái câu này nó giản dị nhưng mà nó cho mình thấy một điều như vậy: tu hành thì không phải chỉ có những bồ tát hay mới tu, và những vị thanh văn duyên giác cũng tu. Mà không phải có thanh văn duyên giác mới tu mà ngoại đạo cũng tu, mà không phải ngoại đạo tu mà chư thiên cũng tu, mà không phải chư thiên tu mà ma vương cũng tu, bà con ma cũng tu. Thế cho nên đừng có thấy những người nào tu là mình cứ cho rằng đó là thánh, bởi vì muốn thành ma không tu không thành được. Ma đây không phải là ma mà đi rong ngoài đường đói đâu, ma vương là dữ lắm, ma vương này uy quyền, cũng nói pháp cũng này nói, không tu không thành được. Nhưng mà trong lúc tu vậy là thành ra như vậy. Để cho mình thấy nhiều người cũng bảo là ủa sao làm, thấy người đó cũng tu, thấy người đó cũng thiền định, thấy người đó có khổ hạnh, thấy người cái gì mà mình cứ nghĩ như vậy. Mà dĩ nhiên trong tu nó phải có công đức nữa, thành ra ma vương cũng khuyến khích, nghĩa là bố thí khuyến khích này nọ cũng đủ hết á, làm công đức cái gì đó, chữa bệnh thì bệnh này nọ đủ thứ. Thành ra mình đừng có bị lẫn lộn như vậy. Ở đây Đức Phật cho thấy nó, đừng có tưởng chỉ có Phật á mới là đi làm việc thiện, mà ai cũng có thể làm việc thiện. Mà tất cả những người mà họ muốn thành công cái gì thì họ phải có cái công đức thiện đó. Thành ra ma vương nó cũng làm việc thiện, mình nhớ điều như vậy. Từ cái chỗ đó thì mình mới nói, à như vậy thì Phật là gì? Phật là giác ngộ là thế nào? Trong kinh này nó Phật giác ngộ và cái bản thể của La Tạng mà